Chương 3. Chuyến tàu hỏa từ Phnom Penh ra đến Pòi Pẹt chưa chập tối. Bấy giờ vào mùa thu năm 1930, đường sắt tà vẹt 8 thước Phnom Penh vừa hội khánh thành đoạn cuối nối với bên Siem ở Pòi Pẹt còn như chạy thử, vài ngày mới có một chuyến không nhất định. Bên Siem vẫn tăng bo một quãng chưa nối thẳng được xuống Vọng Các. Những chuyến tàu thất thường này sọc sạch, còn thưa khách, chỉ có người đi buôn hay phu phen rừng cao su ra. Lắm hôm vào ga thị trấn Pòi Pẹt, chỉ còn là vài người trên tàu xuống. Hôm ấy cả một toa hạng tư, có 3 người. Một người luống tuổi xách cái bị, mặc áo bà ba xuyến đen đá bạc, râu ria lởm chởm, dáng như một người ở đây về trong xứ có việc, bây giờ trở lại. Hay một chủ hiệu tạp hóa, một người cai ở đồn điền cao su ra chợ thị trấn cất hàng. Đoàn tàu vắng khách dần dần, cắt toa, bỏ lại gác xếp dọc đường. Bác ấy bị dồn ở toa nào mới lên thôi. Chiếc đầu máy kéo vài toa hùn hoèn, như con chuồn chuồn cụt đuôi. Bác ấy ngồi một xó đầu góc ghế một bên hàng tàu, lấy trong bị ra một gói giấy và thuốc lá sợi, cắm cuối cuộn thuốc. Không để ý ánh mặt trời đã vàng vọt trên những đám lá cao su ken dày, xanh sẫm loáng thoáng ngoài kia. Người đã thông thuộc thổ ngơi này, biết tàu sắp vào ga, cũng chẳng buồn ngoảnh mặt ra cửa sổ. Cuối hàng ghế có 2 người trẻ tuổi. Chiếc nón cu li đã sờn vành rấp dưới gầm ghế. Chân đi đất, bụi lấm đỏ bám lên cả 2 gấu ống quần cháo lỏng. Có thể đoán đấy là những phu đồn điền gần đây, cũng có thể người tỉnh xa. Các đồn điền cao su dưới chúp tận Công Pông Chàm hay bên Ba Tam Bang. Nhưng họ đi chơi, hay trốn công, cha hay mỏ ra đây rình chạy sang Xiêm thì không biết. 2 người mặt non trẹt, chưa chắc đã được 20 tuổi. Chốc chốc họ lại thấp thỏm nhìn ra. Còi tàu rúc vang động, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray dồn dập, tàu sắp vào ga. Bác đứng tuổi đằng kia ngước lên, điếu thuốc lá cuốn cắm vênh trên môi, đầm đầm mắt nhìn sợi khói uốn éo tuôn đằng mũi. Rồi bác đứng dậy, thong thả bước lại chỗ 2 anh chàng, cũng đương tò mò và hình như ngần ngại, nhìn bác phập phèo thở khói thuốc. Một người hỏi trước, thưa ông, có phải qua ga này thì xuống Pòi Pẹt không ạ? Phải đấy. Bác ta bập môi rít thuốc, nhìn 2 người. Các cậu xuống Pòi Pẹt à? Thưa vâng ạ. Có người nhà ở phố hay các cậu trong đồn điền ra chơi? Ở đây nghe nói tiếng Bắc người ta hay hỏi thế. Mới đến Pòi Pẹt lần này là một à? Câu hỏi đoán tự nhiên, thân mật mà đúng đến thế. Thưa thực với ông, chúng cháu làm dưới cao su Lộc Ninh, nghe nói trên này dễ dàng, có mỏ ngọc ở Pai Linh kiếm ngày bạc trăm, chúng cháu rủ nhau lên. Bác ấy cười khặc khặc, vứt cái đuôi thuốc qua cửa sổ. Các cậu này to gan, liều quá, chẳng biết mô tê mà cũng lang thang đồng đất nước người thế này. Không có xứ nào kiếm ra cái bỏ vào mồm dễ như cái đứa xui khôn xui dại các cậu thế đâu. Lại còn định lên Pai Linh đi đào ngọc à? Có chịu được 2 cơn sốt đái ra máu không? Cả 100 người đã chạy chết ở Pai Linh về đấy. 2 người trai trẻ nọ được một bài học trùng mình, càng như từ trên trời rơi xuống, nhìn nhau phân vân, hốt hoảng mỗi lúc một đăm chiêu. Họ vừa có ý sợ, nhưng cũng lại có phần cố vờ ra như thế một cách vụng về. Chưa chắc họ đã đi Pai Linh. Cứ nói Pai Linh để người ta biết vẫn là trong đất Miên. Bởi vì có thẻ căn cước thì đi khắp Đông Dương được. Thật ra họ đã rắp tâm trốn sang Xiêm. Bảo thực, nhưng các cậu có nghe thì mới nói. Dạ, nhờ ông bảo cho. Nhưng mà phải mạnh bạo. Tại chúng cháu đã lận mò lên tận đây ạ. Ừ, kể ra thì cũng biết thí mạng đấy. Vâng ạ. Rồi bác ấy nói. Này, có dám sang Xiêm không? Sang hẳn Xiêm, mà đến hẳn Vọng Các. Ở Vọng Các, ăn mày cũng sướng gấp nghìn đời thằng cu ly đồn điền bên ta. Ai cũng giàu vù vù lên như tàu bay. Tôi đã giúp cho nhiều người sang xiêm.
Ông giúp cho chúng cháu. Sao bảo thì Pai Linh?
Pai Linh hay Vọng Các thì cũng thế. Đâu kiếm được miếng sống. Được, được. Trả công tôi là được. Cứ trẻ hoe ra như thế, ông Khổng Minh. Thằng Tào Tháo bây giờ cũng lĩnh lương tháng của Tây chứ không như đời Tam Quốc đâu.
Chẳng biết trả lời thế nào.
Hai người lúng túng dạ. Dạ, vâng. Dặn thì nhớ nhé. Đến ga xếp này thì xuống. Chứ vào Poi Pét lính sen đầm đã thộp ngực ngay ở cửa toa, biết không?
Vâng ạ.
Ba người xuống một ga xếp cách Poi Pét 3 cây số. Cũng may, tối lại có trăng. Bác ấy khoác cái bị điếu thuốc lá phập phèo. Hai người đi theo, vắng ngắt. Chỉ có bóng cây. Họ vào đường qua rừng cao su. Đi tắt. Một quãng nữa tới biên giới. Tôi sẽ chỉ chỗ lên tàu bên kia. Sang bên ấy rồi thì dễ, không như cái thằng Tây mắm tôm bên này. Lính xiêm đi tuần cũng lầm nhầm niệm Phật đấy mà. Nếu gặp, cứ dán cho mỗi thằng một tờ giấy bạc vào mồm. Chúng nó cầm bạc rồi lại rì rầm niệm Phật. Hay thế đấy, các cậu cứ việc đi. Trưa mai thì đến Vọng Các. Có bao nhiêu tiền?
Chúng cháu còn hơn 20 ạ.
Mỗi chuyến thế này người mối phải ăn bạc 100.
Nhưng thôi,
giời Phật phù hộ các cậu gặp tôi làm phúc. Tôi giúp không các cậu.
Đội anh ông ạ.
Còn bao nhiêu tiền, đưa cả ra đây. Sang bên ấy không tiêu được tiền ta, mà cũng chả cần. Tôi cho các cậu tiền xiêm, cho vé sẵn đến Vọng Các.
Ông giúp chúng cháu, ông có quen...
Không không, tôi không quen ai ở Vọng Các, mà đến Vọng Các cứ ngửa tay ra là có gạo, có tiền thôi.
À, đội ơn ông ạ.
Xa xa, ánh điện ánh lên một vùng. Đấy, tàu hỏa bên xiêm đỗ chỗ sang sáng ấy, cứ trông đèn điện mà qua cánh đồng hoang, không vướng làng mạc phố xá gì đâu. À, cậu nào có đồng hồ đeo tay không? Có thì phải để lại. Bên xiêm tiền khác, đồng hồ khác.
Chúng cháu không có đồng hồ.
Bác ấy đưa mấy tờ giấy bạc xiêm và vé tàu. Hai người lục các túi moi ra số tiền còn lại. À, để cái nón đây, vứt đi. Không có sen đầm thấy nón biết người bên này sang. Mà nó có hỏi thì bảo ở Poi Pét, hai bên vẫn qua lại mà. Bác ấy còn nhìn theo. Hai người đi rồi mà vẫn nghĩ gặp may, được người tốt chỉ vẽ cho. Nhìn phía ánh điện hằng sáng, rảo bước. Hai người trai trẻ ấy vừa có biên giới sang xiêm là Nguyễn Tuân và Lương Đức Thiệp. Hai cậu học một lớp năm thứ 3 trường Caro Nam Định, lại cùng tham gia bãi khóa. Chả là lão gión phôn mũi đỏ mới đổi về, động lên lớp là chửi học trò những câu thậm tệ, mẹc xà lù, cô song săn anamit, tức là đồ đèo, con lợn, giống an nam bẩn thỉu. Suốt buổi, phôn mũi đỏ văng loạn xạ thế. Cả lớp hò hét bỏ ra về, đòi đuổi phôn mũi đỏ rồi mới học. Rốt cuộc phôn mũi đỏ vẫn đến trường và vẫn chửi bới trong lớp. Trong khi nhà trường báo mật thám bắt mấy người học sinh đầu têu đem giam xả lim. Mật thám Tào gọi bọn Nguyễn Tuân lên, bàn giấy đe nẹt, rồi cả lũ bị đuổi học. Đến năm 1944, tôi bị mật thám Nam Định bắt về vụ văn hóa cứu quốc, vẫn còn phán Tào ở đấy. Chúng tôi đôi khi lẩn thẩn điểm lại những mặt người mặt chó. Nguyễn Tuân lại nhớ phán Tào. Lão phán Tào nho nhã trắng trẻo, áo đoạn khăn xếp, ăn nói mềm mỏng. Nhưng quay điện, ống nước, treo xà nhà, các ngón của phán Tào thì hiểm ác khét tiếng. Cũng như ở ti mật thám Nam Định, có tên Đình ác ôn có hạng, nhưng Đình lại một phép sợ người vợ đồng bóng. Nguyễn Tuân phải trở về nhà ở Thanh Hóa. Hai người học trò bãi khóa đã bàn nhau một chuyến phiêu lưu phía tây Cao Miên, giáp nước Xiêm La, có mỏ hồng ngọc ở Pai Linh. Nguyễn Tuân cũng không nhớ ai, đã nghĩ ra được cuộc đi mạo hiểm này. Nhưng có thể bởi những uất ức khi bị đuổi học, cuộc sống tinh thần tuổi trẻ tù túng, cùng quẫn. Như cách nghĩ bồng bột tưởng tượng, bước chân đến những nơi xa xôi tên là Pai Linh, là Xiêm, là Vọng Các, là châu Phi, châu Mỹ.
Ôi chao, mộng lên hương đổi đời. Nhưng cái sự bắt đầu cũng chẳng đẹp đẽ mấy. Bấy giờ hai cụ đã cho vợ chồng Nguyễn Tuân ra làng Hạc ở riêng. Để làm lộ phí, Nguyễn Tuân đã phải lấy đi hoa tai, khuyên vàng của vợ. Rồi Lương Đức Thiệp và Nguyễn Tuân vào phía Nam, quãng tàu hỏa, quãng tăng bo ô tô đến Sài Gòn, bỏ đường lớn đi Phnom Penh, đáp xe lửa lên Lộc Ninh, lại vòng về Tây Ninh, qua Sa Mát sang Công Pông Chàm. Bắt chước những nhà thám tử, những nhà cách mạng bí mật đấu trí đấu tài, đọc thấy trong sách. Lặn lội, vạ vật đường trường, vừa ngại ngùng, vừa háo hức. Chiến tàu hỏa ấy rầm rập suốt đêm xuống Vọng Các. Họ không chợp mắt được. Hãy còn hồi hộp vì may mắn và tự khen đã khôn ngoan, khéo léo che mắt được mật thám. May mắn đã bình yên ra khỏi xứ Cao Miên. Đến nửa buổi, tàu vào thành phố Vọng Các. Hai người ngờ ngác đến giữa nơi chưa biết bao giờ. Xung quanh trong ga lớn, những đám người Xiêm, người Tàu, người Việt hỗn độn, tíu tít. Bốn cảnh sát Xiêm áo quần trắng toát, mũ viền kim tuyến và một đám lính vác súng trường quây đến. Một người nói tiếng Việt hỏi, chúng mày là thằng Tuân, thằng Thiệp, đúng tên cúng cơm. Lính cảnh sát biết rồi, chỉ hỏi làm phép thế. Lúng túng chưa biết trả lời sao, đã bị thừng trói giật cánh khuỷu cả hai lại. Báng súng thúc vào lưng, đẩy đi bộ qua các phố đông tấp nập. Đến cả tháng, Nguyễn Tuân và Thiệp bị giam chung với những tội phạm người Xiêm. Không ai vào hỏi, cũng không biết sự tình bị bắt vì sao. Nhà giam, một phòng rộng kín ba phía, mặt trước không có tường, nhưng rấp hai lượt dây thép gai mắt cáo. Một bốt lính gác đổi phiên, cách bức ngoài sân xi măng. Nguyễn Tuân thường kể lại cái cảnh liêu trai quái đản đã trông thấy ngày đêm trên nhà gác trước mặt. Chẳng biết nhà giam hay nhà điên, trong cửa chấn song nhốt toàn đàn bà. Những người đàn bà lùn tròn, trần truồng như nhộng, đứng bám song sát ngó xuống lồng giam rặt đàn ông dưới này. Không hiểu sao không ai có váy áo. Chẳng lẽ bức bối quá, người ta đã cởi hết, xé hết. Chỉ khổ đám đàn ông trong lồng sắt dưới này ngước lên, lúc nào cũng thấy trên ấy nồng nõng trắng phốp, lông lá rậm rạp, đen ngòm lượn qua lượn lại. Có thằng dưới này chốc chốc lại gào toáng, dứt phăng quần tung lên. Trên dưới hò hét loạn xạ, cơ hồ hóa dại cả. Một hôm, cảnh sát đột ngột mở cửa buồng giam, cầm dùi cui làm hiệu lùa Tuân và Thiệp ra. Hai người bị xích một cánh tay với nhau, trèo lên cái xe bò kéo. Có lính ngồi cùng thùng xe. Xe bò lắc lư qua mấy phố dài, xúm xít người chạy theo xem ra tận ga tàu hỏa. Cảnh sát đẩy hai người lên một cái toa đen, rồi khóa trái cửa lại. Không có người. Lình kình những thùng gỗ, bao bố tải, to bưu kiện của nhà dây thép. Nhìn hàng chữ tiếng Anh quét sơn trắng cửa toa, đoán đoàn tàu chạy Bangkok, Phoi Phet. Đúng, trở lại Phoi Phet. Chỉ có một việc kinh hoàng mà hai chàng thanh niên mơ mộng chưa tưởng tượng ra được. Ấy là lúc được dẫn vào đồn biên phòng Phoi Phet, trông ngay thấy cái bác tử tế gặp hôm nọ, cũng đường hút thuốc lá quấn, ung dung trong đám quan lính đồn binh. Chỉ khác bác ta hôm nay ăn vận chững chạc, râu ria nhắn nhụi, quần áo tây vàng, đầu đội mũ cát, đi giày bata trắng. Bác mật thám ấy bước đến, mặt tươi tỉnh như đã quen, lại làm bộ nắm cánh tay bên không bị xích và hỏi một câu tỉnh bơ. Các cậu đến được Vọng Các rồi à? Biết nhổ vào mặt hay biết trả lời thế nào? Nguyễn Tuân và Lương Đức Thiệp bị giải về Phnom Penh, trong cái ô tô tải bịt lưới sắt đằng sau. Như con vượn, con đười ươi người ta mới bẫy được trong rừng đem về thành phố. Mà cái xe ấy cũng vừa tới Phoi Phet, bụi đỏ suộm tận nóc. Nó là cái xe cây của cảnh sát chuyên để bắt nhốt người, nhốt chó.
Buổi sáng ở Phnom Penh và các tỉnh đều có xe cây và những chiếc xe bò kéo đùng đỉnh. Cảnh sát rà vào ngõ ngách các phố, bắt chó hoang vứt lên xe, ra thả ngoài đồng. Người Miên mộ đạo Phật không nuôi chó, cũng không thịt chó. Chó hoang ở đường ở chợ lúc nhúc hàng đàn. Ngày lại ngày đội xếp bắt chó đem thả ngoài xa, rồi chó lại lình vào, vẫn lông nhông khắp nơi. Ở xó chợ mới giữa thành phố Phnom Penh còn nhung nhăng những đàn chó con. Đến Phnom Penh, vẫn bị còng tay vào nhau như thế và tống ngay xuống Sài Gòn. Lại cái xe cây khác, rồi bị giam ở báo cảnh sát xóm chiếu. Đấy gần bến tàu, hôm sau giải ra Hải Phòng. Tuân và Thiệp ngồi trong hầm tàu Viễn Dương Chantilly. Hãng vận tải biển đầu ngựa 5 sao có nhiều tàu đường Marseille, Sài Gòn. Hai chiếc D'Artagnan và Chantilly chuyên đi về Hải Phòng, Sài Gòn, thỉnh thoảng mới ra đại dương. Hồi xuống Hải Phòng tìm việc làm, tôi hay vơ vẩn ngồi mép nước cảng Sáu Kho xem tàu D'Artagnan đỗ ở đấy, trắng toát như cái nhà táng. Chàng Mã Thượng Phong lưu D'Artagnan trong tiểu thuyết Ba Người Ngự Lâm Pháo Thủ hân hạnh được con tàu đồ sộ mang tên. Hình như còn có cả tàu Tốt, tàu Aramis. Tôi không được trông thấy tàu Chantilly bao giờ, thế mà lại nhớ Chantilly, bởi vì đã 2 lần nghe nói đến con tàu Chantilly. Chỉ trong câu chuyện mà tưởng tượng ra mình cũng đã tận mắt thấy, tập thơ say, Vũ Hoàng Chương bỏ tiền in, nhờ nhà xuất bản Cộng Lực phát hành, có bài thơ tặng con tàu Chantilly. Đấy là bông hoa của một chuyện tình cờ gặp gỡ. Thời kỳ này, Vũ Hoàng Chương làm sở hòa xa Đông Dương. Trong một chuyến tàu suốt Sài Gòn, Hà Nội, người thanh tra kiểm soát viên Tài Hoa đã làm quen với một hành khách toa hạng nhì sang trọng mà Vũ Hoàng Chương bảo gọi tên nàng là Marie, là Julie, là Veronica cũng đều được. Người đầm ra Hà Nội xuống Hải Phòng đáp tàu Chantilly. Chẳng rõ nàng trở lại Sài Gòn hay về Pháp. Chỉ biết mối tình trên tàu hỏa chỉ ngắn ngủi thế. Ấy là trang nhật ký thơ Vũ Hoàng Chương kỷ niệm theo con tàu. Những câu chuyện tình dài, tình ngắn thuở ấy triền miên những đêm nhà hát Vạn Thái hay Vĩnh Hồ, những tuyệt vọng và những bài thơ, những chuyện có thật và những tô vẽ cho hoa mỹ. Nguyễn Bính thì cố nhân Hương, Hương cố nhân. Đinh Hùng thì em Liên hàng bạc, người đẹp biết thổi harmonica như ngọc nữ xuống trần gian thổi sáo gọi nhau. Những búp hoa quỷ trắng này Liên mang đến mùa hạ, giờ đã sang thu. Cuống hoa đã héo quắt trong chiếc độc bình mà em thì Liên đã nằm dưới mộ thời ấy. Quả là trai gái hay chết yểu, không mấy người sống lâu như bây giờ. Vũ Hoàng Chương thì tố uyển, tố uyên. Tàu Chantilly chỉ là một thấp thoáng chiêm bao. Tố của Hoàng ơi thì vẫn neo lại trong tâm tình. Nhưng những bài thơ còn đấy, mà nàng thì đã lấy chồng. Các chàng lại nhau, tôn nhau lên thành đấng rồi vừa khóc vừa đọc thơ. Nghe tiếng trúc cao tiệm ly thổi khi Kinh Kha có công dịch. Những bài thơ tuyệt vọng cứ tưởng tượng ra như thế. Tôi mới viết chuyện ngắn, ông Răng không biết nói, đăng tuần báo tiểu thuyết thứ 7. Gã yêu em. Em sắp về nhà chồng rồi mà cứ trơ trẽn như không. Đêm hội chèo, tay đôi đưa nhau ra ngoài đồng, bên cái giếng thơi đầu xóm. Gã gặng hỏi, nhưng em lắc đầu bỏ không, rồi khóc. Mọi khi thì chẳng dám nói, nhưng hôm ấy thong thả phiên chợ tơ, lại có chèo hát sân đình. Gã hơi ngà ngà một chút, gã sừng cổ lên. Ông biết thừa ra rồi, ông hỏi thử chơi đấy thôi. Ông biết 12 tháng sau cưới mày, đồ khốn nạn. Người con gái vùng chạy, gã say rượu khát cháy cổ, cúi đầu hớp nước ngã lộn xuống. Chết đuối trong giếng. Thế rồi, ngày 12 tháng sau, ả nọ về nhà chồng. Từ đấy, mỗi lần về xóm nhà mình không bao giờ ả dám đi tắt cánh đồng qua lối men bờ giếng. Nào ai biết đâu cái chết thương tâm của người con trai. Nồng nỗi đêm ấy chỉ có mỗi một ông Răng chứng kiến, thì ông Răng lại không biết nói. Trong nhà hát ở Vĩnh Hồ, Vũ Hoàng Chương chắp tay bái tôi. Lạy huynh, huynh nhất thiên hạ, huynh đã rõ tâm tình đệ. Ông thì khỏi chơi đấy thôi, ông biết 12 tháng sau thì cưới mày. Lạy huynh, tôi bảo, mắt ông viền vải tây hay là chữ in sai đấy? Câu trong chuyện của tôi là 12 tháng sau. Không phải 12 tháng 6, không phải. Vũ Hoàng Chương cãi. Không, 12 tháng 6 mới đúng cái đau của đệ. Huynh đã cho đệ nén hương 12 tháng 6. Không, 12 tháng 6. Huynh cứ cho đệ đọc cái ngày tuyệt mệnh ấy là 12 tháng 6 của đệ. Làm thế nào cãi? Mà cãi làm gì? Chầu hát xuông. Người ả đào và chú kép xách đàn sang nhà khác đã lâu. Chúng tôi lại uống bia đen. Nghe không biết bao nhiêu lần Vũ Hoàng Chương rên rỉ bài thơ riêng tặng Kiều Thư. Trăng của nhà ai trăng một phương, nơi đây rượu đắng mưa đêm trường. Ở đêm tháng 6 12 nhỉ, tố của Hoàng ơi hỡi nhớ thương. Là thế là thôi, là thế đó. 10 năm thôi thế mộng tan tành. 10 năm trăng cú ai nguyện ước. Tố của Hoàng ơi, tố của anh. Tháng 6, 12, từ đây nhé. Chung đôi từ đây nhé, lìa đôi. Em xa lạ quá, đâu còn phải. Tố của Hoàng xưa, tố của tôi. Mèn khói hôm nay sầu dựng mộ, bia đề tháng 6 ghi 12. Tình ta tiếc, cuồng ta khóc. Tố của Hoàng nay, tố của ai? Tay gõ vào bia 10 ngón rập, 10 năm theo máu hận trào rơi. Học làm trang tử thiêu cơ nghiệp, khúc cổ bồn ca gõ hát chơi. Kiều Thu hề tố em ơi, ta đương lửa đốt tơi bời mái tây. Hàm ca nhịp gõ khói bay, hồ, sừ, sang, xế, bàn tay điên cuồng. Kiều Thu hề chọn kiếp thương, sầu cao ngùn ngụt mấy đường tơ khô. Sừ, sang, xế, sứ, sang, hồ, bàn tay nhịp gõ điên rồ khói lên. Kiều Thu hề tố hỡi em, nghiêng chân rốn bề mà xem lửa bừng. Xê hồ sang khói mờ rung, nhịp vương sầu tòa năm cung ngút ngàn. Cái tàu Chantilly tài tù Nguyễn Tuân và Lương Đức Thiệp từ Sài Gòn ra, sự đời đưa đầy, cũng một con tàu mơ mộng Chantilly ấy mà trước kia đã có lần nhốt hai người phiêu đãng ngồi dưới hầm than. Tới Hải Phòng, lên Hà Nội, rồi Nguyễn Tuân bị giải về Thanh Hóa. Giam một năm nữa mới được thả, lại bị quản thúc tại gia, đi đâu phải trình báo quan sở tại. Đấy là dư âm cay đắng của chuyến lên đường thứ nhất trong đời thiếu quê hương của Nguyễn. Nguyễn Tuân viết sớm mà lại cũng là muộn. Những chuyện và ký cuối thập kỷ 30 in trên các báo tiểu thuyết thứ bảy, tạp chí Tao Đàn không phải những bài đầu. Trên báo An Nam tạp chí của Tàn Đà, báo Đông Tây của Hoàng Tích Chu, Nguyễn Tuân đã in những bài ký, những chuyện ngắn đầu tay khi còn ở Thanh Hóa, làm phóng viên tỉnh lẻ, nhặt tin đếm chữ ăn tiền cho báo Trung Bắc Tân Văn. Biết đâu, những sáng tác chưa định hình đã thấp thoáng mơ màng từ trường trung học Nam Định. Có thể sớm hơn, khi còn học trường tiểu học Trương Minh Sang phố Hàng Vôi trên Hà Nội. Ở những thời kỳ, các cơ quan nhà nước đầu quần tụ ở dưới thành phố, kho bạc ở vườn hoa nhà Kèn bên Hồ Hoàn Kiếm, sở tài chính phố Hàng Trống, tòa báo Nhân Dân bây giờ. Cả đến nhà Lục Xì, nhà thương chữa bệnh hoa liễu cho gái điếm, và khách làng chơi sinh năm 1902 cuối phố Huế. Năm 1926, tòa đốc lý cho chuyển nhà Lục Xì lên phố Trường Thi, bệnh viện C ngày nay. Chỗ cũ thành trường tiểu học Ô Cầu Rèn, nhưng người ta vẫn gọi là trường Lục Xì. Trường tư thục Trương Minh Sang mở cuối 1923, nhận học sinh đến lớp 3 đi thi sơ học yếu lược. Năm 1929, một người Pháp mua giấy phép trường này, rời lên phố Phủ Doãn, mở mang, đổi tên thành trường trung học Gia Long. Hết lớp 3 trường Trương Minh Sang, Nguyễn Tuân về học ở Nam Định. Nay đây mai đó, cũng là gia đình theo công việc của cụ Tú Hải Văn. Nguyễn Tuân không khi nào nói lại những sáng tác chập chững, mờ nhạt thuở ấy, và bạn đọc thực sự làm quen với Nguyễn Tuân khi xuất hiện bài Khóc Vũ Lang trên tạp chí Tao Đà năm 1936, ký tên đọc một chữ Tuân. Vũ Lang, cây bút mới nổi vài chuyện ngắn, mất bệnh năm 24 tuổi. Nguyễn Tuân khóc bạn, và Nguyễn Tuân còn thương tiếc một lối văn biển ngẫu diễm lệ của Vũ Lang mà Nguyễn Công Hoan cũng rất chuộng. Chuyện ngắn khóm trúc thêm tuôn dòng lệ cũ của Vũ Lang, mở đầu những câu thánh thót. Rằng xưa vốn người kẻ chợ, Hàng Châu có cảnh Tây Hồ. Phong cảnh Tây Hồ có tam đàn ấn nguyệt, vài ba tảng đá trên làn nước bập bềnh. Làn nước Tây Hồ bập bềnh trên tảng đá, khóm trúc đượm hạt mưa xuân trước gió, hạt sương rơi tơi tả, tơi tả. Những bút ký, chuyện ngắn, chuyện dài của Nguyễn Tuân liên tiếp trên các báo tiểu thuyết thứ bảy, báo Thời Vụ, báo Bạn Đường, báo Hà Nội Tân Văn, tạp chí Tao Đàn, các tập giai phẩm của nhà xuất bản Lượm Lúa Vàng của Văn Đoàn Tự Lực, và các tập bút ký, chuyện ngắn, chuyện dài vang bóng một thời, Một Chuyến Đi, Tàn Đèn Dầu Lạc, Tùy Bút Một, Tùy Bút Hai, Thiếu Quê Hương, của nhà Anh Hoa in bị kiểm duyệt bỏ một chữ thiếu. Chiếc Lư Đồng Mắt Cua, Chùa Đàn, của các nhà xuất bản Tân Dân, Mai Lĩnh, Cộng Lực, Anh Hoa, Hàn Thuyên, Thời Đại. Đầu năm 1946, tôi quen Nguyễn Tuân trong một cuộc họp Hội Văn hóa Cứu Quốc, chỗ nhà Khai Trí Tiến Đức, bờ hồ Hoàn Kiếm, rồi sau chuyển xuống đầu phố Ôn Như Hầu, gần hồ Thiền Cuông. Nguyễn Tuân rủ tôi lên nhà Thủy Tạ. Lúc uống bia, Nguyễn Tuân hỏi tôi, có phải Lương Đức Thiệp chết rồi? Tôi không biết. Nguyễn Tuân vẻ không bằng lòng. Cậu làm báo của Việt Minh mà không biết à? Tôi không biết thật. Một dạo thấy hay đến chơi với Phạm Ngọc Khuê cho tôi ở gần chợ Hôm. Nguyễn Tuân dường như không tin. Nguyễn Tuân thường có những nghi ngờ và quyết đoán chủ quan tương tự. Rồi cũng không nói đến việc ấy nữa. Câu hỏi đột ngột và chỉ có thế. Đêm Noel năm 1972, chúng tôi đi dạo phố rồi nửa đêm về nhà thờ Hàng Trống. Nguyễn Tuân và tôi cùng hai bạn nhà văn Liên Xô đương thăm Việt Nam, Evtushenko và Marian Tichov, giỏi tiếng Việt.